Mất trật tự, mất trật tự là ăn ăn tu rồi nó lập lại trật tự rồi, cái nó phù hợp với cái tướng tướng hình ảnh có tương lai giàu có.
Và có một điều mà con rất là mừng và rất ngạc nhiên là từ hôm ảnh nói rằng ảnh quyết chí là sẽ tu, thì trong sách thì thầy có dạy là cái vấn đề nếu mà mình phung phí tinh khí thần thì mình khó khó giải thoát rồi từ, thì cái vấn đề đó thì con nghĩ là ai tu thì mình cũng phải từ từ để mình gia giảm, nhưng mà khi mà ảnh nói là quyết chí tu, con quyết chí tu thì hai đứa coi như một người bạn thầy
Tốt,
như
cái
vậy
bệnh
là
đau lưng của chị đó phải giải quyết bằng cái cách như vậy, tuyệt dụng.
dạ thưa thầy, thầy nghĩ như vậy. Khi mà con thì hồi nhỏ tới lớn giờ thì con lúc nào con cũng hướng về đạo pháp, còn ảnh thì nói cho đúng là theo con nghĩ ảnh rất là trần trược, và đương nhiên ảnh quyết định như vậy và làm được như vậy thì thầy có nghĩ là do một cái bề trên mà
Nó tới đúng lúc của anh rồi, bên trên ân độ cho anh, sau này anh là người khá giả, đổi hết toàn bộ, nó là quý lắm, bởi vì nó đúng cái cơ duyên của nó rồi, phải làm việc. Của ông trời là vô cùng, trở về với ông trời đâu có đói mà sợ. Người thế gian sợ bậy rồi làm bậy, tham tiền tham của rồi bán lương tâm đục. Ngay mảnh đất Việt Nam mình thấy rất nhiều, và tới đây cũng nhiều. Ở chỗ nào mà động loạn hơn thì lưu manh hơn, nó tự hại nó mà thôi. Trở về với mình và hướng của cải của Thượng Đế, không phải hướng của cải của người Phật. Thầy đói nhưng mà không đói, người Việt Nam mà thấy đói rõ ràng. Ở bên Việt Nam bỏ chạy ra đây là thấy đói là vơ vơ rồi, nhưng mà rồi rồi đâu nó cũng yên ra đó hết, có trật tự. Chưa có hiểu ông trời, sống trong cái bán tính bán nghi, năm nó vô lễ và phản trật thì cái sắc của mình của ông trời, của Thượng Đế ông ban cho mình mượn để học và để tiến thôi, không phải làm của được. Nó có định luật sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng, mỗi người phải học phải qua. Không hiểu theo khoa học nó ở một góc nào thôi, thì tưởng cái khoa học thì nó hay quá, bây giờ lên được cũng trăng rồi, nhưng bây giờ mình còn còn mê cái gì nữa mà không theo khoa học. Nhưng mà kỳ thật khoa học đâu có làm được, muốn lên cũng trăng mà không có xác mà có phần hồn là sao lên cũng trăng. Tới ngày nay họ cũng chưa hiểu cái phần hồn, chưa tìm ra phần hồn. Thế cái nền văn minh của nhân sanh ở đâu? Chưa có văn minh. Còn khoa học làm cái gì hay, bóc gió làm ra được cái gì của ông trời, lấy cái môn này ráp môn kia ráp môn nọ, thôi thành thế khoa học. Sắp rồi trật tự, chưa có xong. Nói là khoa học rồi chống lại ông trời, những cái ông trời chống lại ông trời, những cái khoa học quyền bí ông trời đã mà đang làm mà không thấy, mà ở trong nó chứ đâu, trong có những nhà bác học, trong những nhà khoa học, nhà mới uống nở cho nó học một chút cũng nó chống ông trời, thế rồi nó là ma quỷ rồi, rồi nó không biết, nó nếu nó biết nó và nó đã ăn năn hối cải và sửa nó để tiến trở về với căn bản của chính nó, chứ mà giải thoát đời đời bất diệt. Cái xác này là cảnh giả, tâm trạng này là cảnh giả, cái thức là chánh, cái thức hồi sinh vô cùng là chánh. Bỏ xác này tiến qua lên khỏi khác, tiến mãi tiến được vô cùng. Biết tâm nó lầm than sai thái, không có tiếng hoa nổi. Đại đa số nó lâm vào cái tình cảm nguy ngập vô cùng, cả thế giới không biết sự giá trị của sự thanh tịnh. Cái hướng ngoại tạo sự động loạn, rồi tạo thêm sự tối tâm, tự giam hãm phần hồn, không bao giờ tưởng cảnh thế gian là cảnh hưởng thụ, không phải cảnh học, học hỏi và để tiến hóa chứ không phải là cảnh hưởng thụ đấy. Nhiều người sai lầm tưởng là hưởng thụ. Nên trong khoa học nó cũng cho người ta thấy bề mặt bề trái sự chua cay chắc đắng mặn nồng, sự tổn tan kết hợp mới có sự sơ thôi, chưa thấy thực chất của gia đình của vạn vật. Tìm ra vậy thôi chứ chưa tìm hết nguyên lý chiều sâu của khoa học nguyện biến, chưa tìm được. Cho nên người tu sẽ thấy rõ hơn, thấy rõ khoa học nguyện biến trong nội thức hơn. Cái đó là cái đời đời, cái đó là cái cõi siêu văn minh của tương lai nhân loại sẽ đóng góp, sẽ thực hiện. Tu để trở lại sự quân bình và sáng suốt. Tu không đạt được sự quân bình và sáng suốt thì tu thế nào? Phải học, tu thì phải học. Còn tu mà để nhờ đỡ là sao tu được? Tu là phải học. Ý chí của mình là phải hướng về sự vô cùng, cùng tâm sinh lực cả càn khôn vũ trụ. Mình rõ mình đang làm chủ của cái tiểu thiên này, mà ý chí mình đã làm trung tâm của thế gian, nó cai quản khắp thế gian và liên hệ khắp cả càn khôn vũ trụ. Mà mình không biết buông bỏ ý chí đó là sao thiên hóa nào, cho nên phải buông bỏ ý chí đó là một tia sáng. Và tia sáng đó từ tam thập tam thiên chiếu xuống thể xác mình, nằm ở trong cái thức hồi sinh của mình. Cho nên phải buông bỏ điểm đó, buông bỏ, và điểm đó là y sư toàn năng, y lỗi. Thể xác là sống được cảnh tạm, khi ta hiểu được, ta ý thức được, ta không có bận rộn và không có đau khổ. Nhưng mà không có ý thức được thì luôn luôn bận rộn và đau khổ. Nhưng nhiều người tu và hiểu mình mới thấy rõ cái diễn phúc của trời ban, thấy rõ cái sự quyền diệu mà mình đang làm chủ của cái thể xác này, quên cái quyền năng sẵn có của mình. Thì tự nhiên mình là lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Biết được cái quyền năng sẵn có của mình là mình tự chủ. Cho nên con người nó quan trọng. Con người mà đi giết một con người ấy, là cũng khác giết thượng đế. Chắn là xuống địa ngục, không bao giờ tha thứ.
Thưa ông Tấm, tôi có người chị dâu ông Tấm, bạn trai 9 năm rồi, con trai hồi trước 75 rồi, 70. Ông chị qua đây, gần cách đây 3-4 tháng đó, tôi có gửi sách cho chị Thiền đó. Thì chị Thiền chỉ có 3 tháng sau rồi. Nổi cục bằng cắt bạc ngay cái giữa chân mày, chỉ ngồi rút lên bộ đầu nhộn nhột. Đó là mấy người có căn hơn đó mà,
có
đang sẵn
cái đầu nó nhột rồi nó là cái biển chạy rồi đó.
Dạ mà mau quá không Thánh?
Thì người ta đã tu nhiều kiếp cho đâu phải con người phải mới bây giờ mới tu thành liền đó.
Dạ
anh dễ gì làm con người.
Dạ
anh muốn tu nhiều kiếp anh cứ đại nguyện đâu có cho anh tu hồi tại thế gian làm con người.
Dạ
không phải một kiếp đâu.
Rồi chỉ có một con 19 tuổi nó ở Đông Đôn á, nó đi học nó ở Đông Đôn á, rồi cái tới 12 giờ nó thiệt cái mấy Mỹ con á cũng ngủ gần nó nam từng cái nó kêu như vậy nó điểm mặt nó tới giờ tao thiền tụi mày êm ra thiền tụi kia cũng êm ra nó nhỏ xíu mà nó tham kinh kệ lắm. Rồi tôi đưa cái pháp môn này cho chỉ cái chỉ thiền cái nó bắt chước theo nó thiền. Rồi cái ông chồng nó hồi nào giờ cũng cà rảnh không rồi cũng nghe lời ngồi thiền luôn. Là cái gia đình nó ba người bị vậy tôi mới biết chỉ có tu lâu không tắm bị cái gốc chỉ ở Tây Ninh mà không tắm đạo cao đài lắm đó. Nhưng thằng trai chỉ anh trai chỉ nhẹ nhàng lắm.
Anh tu ở đây tu nhiều kiếp rồi.
Dạ.
Đường nào cũng có tu hết á. Chứ không phải là nói tôi mới tu.
Dạ.
Tôi đã nói làm cha làm mẹ là tu rồi. Mình đã làm cha làm mẹ là mình đã biết thực hiện tình thương và đạo đức đối với con. Tu. Bây giờ mình lập lại trật tự, cái pháp này lập lại trật tự là mình muốn đi lên trở về cái sự căn bản sự không. Nhiều người không hiểu, nhiều người không hiểu nói tôi chưa tu tới sinh lão bệnh tử tới già là muốn gì nữa, tới sau qua sau 10 tuổi muốn gì nữa, muốn hơn ta thấy không, tự động rút lui rồi. Mà khi tự động bước vươn bình tĩnh mình thấy là bao nhiêu năm nay làm người ở kiếp này khổ biết rồi bạn, khổ hạnh biết bạn, mình mới có ngày nay thấy không? Mà học biết bao nhiêu chuyện không? Bỏ sư sợ bỏ đủ thứ hết là được giải nghiệp. Giờ ra đây cái hơi thở tự do này mà không tu là thôi nhiễm quá.
Thưa ông Tấn, tôi ngồi như thế này không Tấn? Hay là tôi ngồi như thế này cũng vậy?
Ngồi cách nào cũng được, cứ đứng ngay là được.
Cách nào cũng vậy. Nhưng mà khi cỡ một tiếng đồng hồ thì nó bắt đầu tê bên em nhiều hơn bên đây.
Tê là anh được được nó phải vậy.
Nhưng mà tại sao nó tê không tê đều hai chân tao à?
Nó tê bởi vì cái trượt nó xuất ra chỗ nào là nó tê chỗ đó thôi.
Dạ.
Nhưng mà anh cương quyết anh người hết tê tao mới cho đứng dậy thì nó phải hết. Lúc đó anh mới thấy là sang
suốt
quãng
trầm trượt. Với nó bắt đầu tê chân này nhiều, cái tê chân này ít ha, tê chân xả thì cái chân này nó cứng rồi. Rồi hồi đưa ngồi đó cỡ một tiếng một thì hai cái tay tê luôn lên tới nách.
Nó lực trượt nó mình nhiều.
Dạ, nó tê.
Đổi cái loại chiêu ăn.
Dạ.
Đổi cái loại ăn. Ráng làm pháp luân cho nhiều. Chứ mình còn thích khẩu ăn là bệnh tớ. Anh bớt ăn là anh cứu. Tại sao bớt ăn cứu? Hồi nào giờ mình sử dụng ngũ tạng nhiều quá. Ăn bao tử mệt, gan mệt. Bây giờ mình cho gan bao tử nghỉ, ăn đồ nhẹ.
Dạ, giờ cũng bớt nhiều lắm rồi ông Nam.
Ăn đồ nhẹ đó thì nó sẽ sống động ra lại. Là mình tự cứu, mình là người y sĩ tự trị bệnh.
Đâu có nhậu rượu nữa.
Nó y sĩ tự trị bệnh.
Bỏ. Từ qua đây tới giờ bỏ rượu rồi.
Anh đừng có vội ra, anh sợ ốm.
Dạ.
À, người tao cứ bậy bạ, cứ sợ mập, sợ đòi mập.
Dạ.
Mập có hại như
vậy. Dạ. Dữ lắm.
Ốm mà sáng suốt, ốm mà nhẹ nhàng. Thì nên nó trưởng ai nhiều, uống nước nhiều.
Dạ. Ăn cơm nhiều hơn.
Tôi không có dự thèm, đồ ăn tôi cho anh ăn được 2 ngày, anh bỏ anh chạy lại. Không có muối, không có mắm, không có gì hết. Lặt nhắc là ăn vậy. Ăn 2 ngày là anh bỏ chạy.
Ăn cơm nhiều hơn đồ ăn. Bây giờ tôi đổi chiến lược rồi.
Tôi ăn, anh cho tôi chiến cục không, tôi ngồi trong nhà, anh thấy cũng ngon. Ăn hết, không cần đồ ăn. phần khỏe mạnh. Trước kia mình ăn nhiều quá rồi, cho nên nghĩ để dùng lại mấy cái bộ phận mình đang sử dụng, bởi cái kinh nghiệm mình nó quý lắm. Cái xác này không còn ở đây, làm sao mình nói cho tụi trẻ đâu biết. Đó, có một ngày một giờ muốn đóng góp kinh nghiệm mình cho nó, để cho nó dễ đi, dễ làm người, dễ sống hơn. Thì mình không được cái xác nó. Cho nên mình phải gìn giữ này, giữ chỉ để làm chuyện hữu ích chứ mới giữ để hại, ăn lấn gì cả.
Giờ căng dữ lắm rồi, rượu rồi cũng không có uống nữa. Qua đây rượu nhiều mà lại bỏ rượu, thịt bò nhiều mà lại bỏ thịt bò. Chứ mỗi lần ở Việt Nam thì ăn nhậu dữ lắm. Rồi sau bệnh nhân á, cho anh vô cái pháp môn rồi, một năm sau á, thì bắt đầu giảm ăn rồi. Rồi ở 10 tháng ở bên đảo thì kể như không có ăn. Mà nhờ trời Phật độ, nói lúc đó thì tu yếu lắm, tám bị lo lắng quá đó. Có đêm thì làm, có đêm thì không làm. Mà ăn thì cũng giảm bớt, rồi qua đây đó là uống rượu đâu 1-2 tháng đầu. Rồi cái rượu thấy không ra gì hết, vô ích, nó có hại nữa, rồi bỏ luôn.
Sữa nó có tay mình ra, tay ra, cầm máy, sao không biết cầm. Sữa nó tay cầm là máy tóc.
Nó tay trỏ.
À, nó tay cầm.
Nè, nó này nè.
Gần máy tóc, gần máy tóc.
Cái này nè.
Nó máy tóc cho nó. Nó trên này nó đụng máy tóc. Đưa lên, đưa lên, đưa lên, đụng máy tóc. À, mỗi lần con làm rồi. Làm cái này cho thằng này nghe việc rất là nhiều. Cái việc trong lỗ tai cũng có việc thế này. Sao cứ làm cặp cái không có sức chở đi nhá. Không có, đừng coi trong video chép. Chỉ có video chép đàng hoàng. Chưa có khi đưa dép đàng hoàng
mình biết cái xác này mình đang mượn của Thượng Đế. Mà tình cảnh hiện tại cũng là Thượng Đế ban cho mình. Có đấng tạo hóa nha, có bàn tay xây dựng nha. Thấy không? Mình tới với hai bàn tay không, mà mình trở về với hai bàn tay không, có gì kêu mất. Không có gì mất mà phải sợ. Cho nên mình vui và vinh hạnh được sống trong cái tiểu thiên địa quyền vi này, quyền bí, vi diệu, nhỏ nhất. Trong đó người phàm không thấy, mình thấy. Mình càng thanh tịnh, mình càng biết chuyện mình hơn. Mình càng thanh tịnh, mình càng đào sâu cái luật quân bình trong mình. Trong tâm thức của chúng ta có cái luật quân bình. Chúng ta đạt được sự quân bình, thiện ác như nhau, thì chúng ta không còn đau khổ nữa. Và chúng ta rõ luật trời hơn. Khi mình làm điều gì trong cái tâm thức mình tối tâm thiếu sáng suốt, đó là mình làm tội. Tâm tối là tội. Mà mình thấy mình bừng sáng vui vẻ, mình thấy mình vui với Thượng Đế. Thượng Đế hằng hữu trong ta. Lấy cái gì chứng minh Thượng Đế hằng hữu trong ta? Hơi thở của anh ai ba? Anh cũng hít thở bao nhiêu, tôi cũng hít thở bao nhiêu, Tổng thống Reagan cũng bao nhiêu đó thôi. Nó không làm gì hơn hết. Anh thấy không? Mình có bạc tỷ để đó mà hít thở được thì cái gì không? Tại sao mình phải sống trong cái chấp nữa? Mình sống trong hòa đồng, sống trong du dương, trong cái thức vô cùng bất diệt. Mình thích hơi thở, tại sao mình thích hơi thở? Nếu mình không thích hơi thở thì mình không còn sự sống. Mà hơi thở là cái gì? Là hào quang vô cùng tận. Nó chạy đi đâu? Luân lưu trong cơ sở của chúng ta, trong tế bào chúng ta, không ngừng nghỉ. 24/24 không có ngừng nào ngừng nghỉ. Nếu ngừng nghỉ là cái xác này tiêu rồi. Anh thấy chưa? Đang làm việc và đang tiến hóa. Mà mình có cơ hội xây dựng để tới sự quân bình, đạt tới sự quân bình, tại sao không làm? Chứ giờ chúng ta tranh luận cái gì, làm cái gì cho mình, mà làm cái gì cho người ta? Mỗi người nó có một cái quyền năng của nó. Chính con của mình nó cũng có cái quyền năng. Tâm thôi do nó quyết định, không phải mình quyết định. Bàn vậy thôi mà rốt cuộc nó làm theo ý muốn của nó. Vì bài học của nó, đi xuống cũng quyền của nó và đi lên cũng có quyền, đứng lại một chỗ cũng quyền của nó. Thấy chưa? Cho nên nó phải qua bài học, nó phải đụng bài học, nó mới thức tâm. Cô gái mới lớn lên nghĩ chuyện tình yêu, đụng cái chơi dơ, suy nghĩ qua sao đó. Cậu trai mới lớn lên cũng vậy, cũng phải đụng trong cái tình cảnh đó, đụng đến thức tâm và hồi tưởng sau một cơn đau khổ về xéo đó mới thấy còn cái gì nữa. Còn tâm linh, còn một chủ quan lớn rộng là Phật học, sự sáng suốt, một quan kiến vô cùng tận. Tới cái giờ phút đau đớn vô cùng đó là mình giải quyết. Cho nên chúng ta không sợ bất cứ những cái gì xảy ra. Mình đó là bài học của Thượng Đế. Bạn chấp nhận học đi. Có đổ rác thét rồi một ngày nào cũng làm chủ. Vì mình biết làm, đang biết làm chủ rác rồi, bữa sau mình nó biến thành đống rác, biến thành tiền thì mình làm chủ tiền. Ở Việt Nam mấy thằng đổ rác Mỹ cũng cất nhà lầu vậy. Mới đổ rác không thấy chưa? Nó chịu làm hay là không? Mà mình nhiều kiếp ở thế gian chỉ học cái chữ nhẫn nữa à. Làm mẹ cũng học chữ nhẫn, làm cha cũng học chữ nhẫn mà chưa xong. Đúng không? Nhẫn rồi mới học từ bi, rồi mới thực hiện từ. Thiếu nhẫn làm sao mà tu? Xưng danh tu mà thiếu tu là vậy. Nhiều người dùng cái miệng nói tu mà không hành, không tìm hiểu những cái gì sẵn có của chính mình, để làm sao đạt tới sự thanh tịnh và sáng suốt. Thấy không? Mình phải tìm hiểu cái gì sẵn có của chúng ta. Mà ngay mảnh áo chúng ta đang mặc cũng vậy, biểu hiện sự đoan kết. Đâu có sự chia rẽ, nhưng mà bận áo bận quần ngồi đó gây lộn cái chuyện đó. Đi lộn đường rồi. Thấy chưa? Cả thế giới đang đi lộn đường, thấy rõ ràng. Thấy không? Mà mọi người ý thức đây là một cộng đồng ân ban cho tôi, và tôi là một con nợ cả càn khôn vũ trụ. Vậy cho tôi làm điều thiện hay làm điều ác? Nợ tôi trả không xong mà tôi đi giết người nữa làm sao được? Thì tự nhiên nó bị tơ vào. Nhiều người không hiểu cái sự thanh cao sẵn có của chính mình, và mình là từ trên trời giáng sinh xuống thế gian học hỏi để tiến hóa trở về với cái thanh cảnh đời đời bất diệt. Thì mình xuống thế gian mà mình có sự sáng suốt, mình không có lý do gì mang cái nghiệp sát nữa. Thấy chưa? Con thú nó cũng xong rồi. Thấy không? Nó biết thương yêu, nó có gia đình nữa. Nó cũng cầu tiến, nó cũng có hạnh hy sinh. Mà mình ăn nó vô mà mình không biết tu thì nó phải đòi hỏi. Cái định luật vay trả là như vậy. Cho nên mình phải bớt tất cả những cái gì mà có thể làm đau người khác là làm đau mình. Cho nên vô nhà thương thấy những người ăn thịt thú bệnh nhiều lắm, nằm dãy đây. Nó, vì nó đã làm đau người khác thì rốt cuộc là nó phải trả cái vay này. Anh làm tôi đau, anh phải đau. Cái định luật vay trả rất rõ ràng. Mà với một người sáng suốt thức tâm thì ta thấy rằng, hỏi tại sao con bò ăn cỏ cũng sống được? Tại vì tôi thiếu tập quán, mà nói tôi không ăn thịt tôi yêu hết. Không có phải vậy. Ý chí là quan trọng. Ý chí vung bồi tới vô cùng vô tận là thấy phần hồn bất diệt, thì cái tâm mới định. Ý chí không có, tâm không định thì loạn động tâm tối, tạo nên ác trực. Nó dâm tâm tạo nên ác trực, mà đâu có ai hiểu. Hỏi tại sao lấy cái gì nói dâm tánh tạo ác trực? Hồi xưa anh thấy không, nước này đánh nước kia chỉ là vì một cô công chúa mà thôi. Phải dâm tánh tạo nên ác trực, giết biết chết bao nhiêu dân, có phải dâm tánh không? Nhưng mà ai khám phá được? Cho nên con người ngu vậy lắm. Thường đây phải cho nó học, học hoài, học hoài, học hoài. Chiến tranh cũng là bài học để cho nó thức tâm, để nó thấy rõ rằng nó không cao hơn Thượng Đế, mà nó chỉ chung vô trong cái tầm giới hạn mà thôi. Khoa học là chỉ chăm chung vô trong tầm giới hạn, nó không có thế nào không mượn những nguyên liệu của Thượng Đế nó mới chế ra được. Không có, không bao giờ của nó có. Vì xác thân của nó là tạo bởi Thượng Đế, nhưng mà chính nó là chống Thượng Đế. Khoa học là nó phải chống Thượng Đế. Cho nên một ngày nào đó phải lâm trận giữa khoa học và thực tế, chắc chắn nó hay vậy. Vì nó thấy nó hay quá, tôi bấm như vậy cái nước anh tan không còn gì hết. Nhưng mà người chết là Thượng Đế chết, con người là đại diện Thượng Đế. Anh thấy không? Như anh chị là thế thiên hành đạo, sanh con và thực hiện tình thương và đạo đức. Nếu anh chị không có tình thương và đạo đức, các con đâu nó có ngày nay lớn như thế này. Thấy không? Thương nó vô cùng à, tình cha mẹ thương con vô cùng, không có lấy mực bút nào mà tả ra hết rồi. Nhưng mà nhiều khi con nó nhìn lầm, nó nói cha nó không thương nó, hay là mẹ nó không thương nó. Thấy không? Rồi một ngày nào đó nó có chồng có con, mà lúc cha mẹ nó quá giảng rồi, nó buồn, nó muốn đi tìm. Vì nó thấy sự vĩ đại hy sinh của cha mẹ nó quá lớn, thành ra nó phải đi tìm. Đó là nó bắt đầu tìm chân lý. Đó không? Mỗi người của chúng ta có gia đình rồi mới thấy chân lý là quan trọng. Tình thương và đạo đức không bao giờ thay đổi, mà khi giờ đó không bao giờ bền diệt. Dù chiến tranh khoa học đi đến đâu không có diệt được tình thương và đạo đức. Anh thấy cái khi giới quan trọng của Thượng Đế chưa? Mà chúng ta người tu là chúng ta đang ngự trong cái tiểu thiên địa này, tu lập lại trật tự tiểu thiên địa này. Và mình là chủ của tiểu thiên địa này, phần hồn là chủ. Mình chịu trách nhiệm với cả cả không vũ trụ, mình mới xứng đáng là con của Thượng Đế, danh vang tất cả. Vì trong cái bản thể này đâu phải một bên mình sống, vạn linh kết hợp mới thành một cái thể xác quyền vi để cho mình điều khiển. Mà nếu điều khiển thiếu sáng suốt, bệnh hoạn đau khổ, lâm vào một trận đồ khổ não, đó là địa ngục. Mà chúng ta sáng suốt đâu có đi về địa ngục. Anh thấy không? Trên những tình thế ở địa ngục mà ta báo cáo về cũng là khuyến thúc. Con người chúng ta phải ăn năn hướng thiện thì cái tâm chúng ta mới xây dựng được cái sự sáng suốt. Và khi chúng ta sáng suốt, chúng ta không lâm vào trong sự tâm tối nữa, dùng giải thoát. Cho nên phải hiểu rõ cái lý và hành đúng như vậy thì không bao giờ bị kẹt. Cái tâm chúng ta không còn giận hờn, không còn tranh đấu, chúng ta hòa ái xây dựng thương yêu. Thấy không? À, thì đi đâu cũng là phát triển. Đi tới đâu cả thế giới đang khao khát tìm sự công bằng và người hiền, chứ không có ai muốn tìm sự bất công bằng và người dữ. Anh thấy không? Tại sao mình không làm cái đó thành cái vốn tại sao mình không đọc thường xuyên cái cuốn kinh vô tự sẵn có của chính mình, là xem xét mình và tạo cái luật quân mình cho mình. Tại sao không làm? Thấy không? Cho nên nhiều người đi tu nhưng mà chỉ căn cứ cuốn kinh mà không chịu thanh tịnh để dọn lên mình, và không chịu lập lại trật tự và để quán thông lên cái tiểu thiên địa này. Mà biết được mình rồi thì biết tất cả, trời Phật cũng trong ta mà ra. Khối óc con người xác nhận Phật, khối óc con người xác nhận tiên, khối óc con người xác nhận ma quỷ. Và chúng ta có khối óc, có sự sáng suốt đang điều khiển khối óc, chẳng phải chuyện tầm thường. Khối óc ta tinh vi hơn của computer, khối óc sáng suốt của computer. Cặp mắt ta sáng hơn cái đèn, chẳng phải cái đèn sáng hơn. Nếu không có cặp mắt sáng suốt làm sao làm là được không? Mà nếu chúng ta trong tâm chúng ta cũng có cái hương đăng, cũng có một bóng đèn, mà chúng ta có trong ở trong cái thức thấp, thì bóng đèn đó chỉ để dưới bàn sử dụng mà thôi. Mà nếu chúng ta biết lập lại trật tự thì cái bóng đèn sẽ ở trên trần nhà, thì cũng là một bóng đèn mà rọi cho tất cả mọi người. Và bây giờ chúng ta thử đem cái bóng đèn này xuống để dưới này, nó không có rọi được. Thấy chưa? Khoa học nó ở dưới này, mà ông trời nó ở trên kia. Mà ở dưới này cứ chữ ông trời đặt lắm. Thấy không? Nhiều đứa con phản lại cha mẹ, nghịch lại cha mẹ, phê bình cha mẹ, nói cha mẹ làm không được. Nhưng mà nó không thấy rằng nhiều khi cha mẹ gây gắt với nó, tạo cho nó một cơ hội dũng tiến về tâm linh mà nó không hay. Nó lại phản lại với cha mẹ đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ông trời có tứ quý, xuân hạ thu đông, có mùa chúng ta thích và chưa có mùa chúng ta chán nản ông trời. Nhưng mà phải bằng lòng để tiến, không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Thấy chưa? Cha đang dạy mình, cho nên ông cha thương con phải cho roi cho giọt là vậy. Ông trời vẫn đánh chúng ta và vẫn thương và vẫn đưa chúng ta trở về bến giác. Cho ông trời không có vụ kiện đánh chúng ta và diệt chúng ta luôn, không có. Người đời đánh chúng ta có thể diệt chúng ta luôn, mà ông trời không làm điều đó. Chỉ biết thực hiện, đại từ bi, thương yêu, xây dựng và cho nó cơ hội vô cùng tiến hóa. Cho nên hết mùa đông rồi phải qua mùa xuân, hết mùa xuân thì qua mùa hè, cho nó vui. Rồi nó phải gánh vác từ mùa thu và mùa đông trở lại. Sanh trụ hoại diệt, sanh trụ hoại tiên qua mãi mãi không ngừng. Chứ đừng nói mình tới đây là đủ, chưa đủ. Thấy không? Anh nào là giờ ở Việt Nam, tôi cũng là Việt Nam. Ngày nay anh tới Mỹ, anh quốc tịch Mỹ thì tôi cũng quốc tịch Canada. Anh lấy tên ngoại quốc, tôi cũng ngoại quốc. Anh tên Hằng Rết, tôi cũng tên hết rồi. Phải không? Bầu nhỏ mình có khỉ gì? Cũng là ông ăn rét, chỉ trở lại ông ăn rét thôi. Đấy không? Cái sự tiến hóa vô cùng. Nhưng mà chúng ta chỉ ra đi với cái thức thôi, sáng này không phải mà của mình, để mình học. Đấy không? Học cái sáng suốt. Càng biết mình nhiều chừng nào càng thương yêu cha mẹ nhiều chừng này, càng biết thương yêu cha mẹ càng biết thương yêu nhân quần, càng biết thương yêu nhân quần càng biết thương yêu đấng cha cha. Nó phải đi từ giai đoạn này. Mấy cháu này nó đi học là vậy, 20 năm sau nó lấy cuốn băng này nó nghe, nó có thể khóc. Cũng băng này thôi, tôi nói trước, không. Mình nhớ rằng lúc thiếu thời mình có cơ hội, tại sao tôi ngày nay lâm vào chuyện này chuyện kia chuyện đó, mình nghe lại thấm thía. Lúc đó rơi nhiều người khóc. Thôi.
nhất mới đạt cho lớn nhất. Mà không biết làm nhỏ nhất thì không phải là đạt cho lớn. Thấy đi không biết xa đời, ai cũng lo cho nó. Thấy nó nhỏ như chưa mà nó lớn. Người ở cũng thương, ông chủ cũng thương, làm sống cũng thương. Thấy không? Nhỏ nhất là lớn nhất mà đâu phải hơn. Còn cái tiền kinh lớn nhất là họ tạo nạn. Cách cho họ lớn nhất là họ tạo cái nạn. Cho nên người phàm nha, không có hiểu, không hiểu cái đường lối giải thoát. Buôn bán luôn, từ cái nhỏ nhất đi tới lớn nhất mới là mặt. Mà đem đòi bao nhiêu tiền vốn đem ra làm sụp liền. Làm con người cũng vậy, bước vô trong cái xã hội mình phải nhỏ nhất. Lúc nào mình cũng khiêm nhường nhỏ nhất mình học hỏi. Không có cái gì mình hay hơn người ta. Tất cả ai cũng giỏi, chỉ có một mình tôi là nhiều. Tôi phải học. Người ta chửi tôi và người ta thương tôi, người ta làm khó tôi, người ta cũng thương tôi. Cứ nghĩ vậy thì mình học nhiều lắm. Cho nên thấy coi những cái tuồng hát dở đâu có dễ gì mà học võ, không dễ gì học võ, học khó, học bị xí nhục thì ông thầy đánh đấm đá. Còn mình đã mới thành tài, còn mình ở đây đâu có bị ai đấm đá, giờ đâu có bị ai theo, rồi không biết cái nói ta đây mình kẹt. Cái chân này lớn rồi đó, gặp cùng ở tù cho lâu lại nhỏ mình phải xuất ra khỏi cái lòng. Đời này thành phần thích bị kẹt hết. Cứ tưởng là hay rồi, tưởng là học được đậu lớn hay rồi. Nhưng mà nó học cái hay của người ta mà cái hay của chính nó chưa có. Thành ra nó học rồi là có cái bằng cấp ra đời chịu không nổi, thất bại. Nhiều người học tinh chiết thế còn khùng luôn. Có mấy thằng bên Tây dạy chiết khùng luôn thì không có lối thoát. Mà cái lối thoát là phải trở về nhỏ nhất, trở về ngu nhất là mới là tiến hóa. Nếu mình không thấy mình ngu, mình đâu có học. Học hoài học tới vô cùng. Chưa hay thì nó không có phân biệt. Nó cũng như người say rượu, sức ngon mít lòng người ta thì học người. Mà mình tiên học lễ hậu học lắm. Cái lễ là cái nhỏ, cái kia, người Việt Nam tiên học lễ hộ học văn. Mình có lễ mình học, nó học. Mà mình phải nhỏ nhẹ mình mới học nhiều hơn. Không phải trong trường mà đủ, mà ngay trong gia đình những cái chuyện trở ngại, những chuyện xích mích này kia cái đó, đó là bài học của mình. Mà Thượng Đế ân ban cho mình để sửa tâm và sáng suốt thêm. Trực tiếp cho mọi người học trong trường chưa đủ. Rồi mình bước ra cái lưới của xã hội đủ mọi đẳng cấp. Cũng như làm ở restaurant đứng lên dọn một ngày gặp 50 người thì 50 cái tấm khác nhau, biết bao nhiêu câu chuyện cho mình học. Và mình biết nghe người ta nói chuyện mình học biết bao nhiêu. Một ngày làm việc ở restaurant mình biết người ta nghe mẫu chuyện mà họ ngồi kể bằng mình đi học ở trong trường đại học 3 tháng chưa nghe được nhiều chuyện. Mà mỗi hoàn cảnh khác nhau, một ngày thôi biết lưu ý nghe mỗi hoàn cảnh này, kể vui người buồn, kể xảo trá người trung, có xuất hiện ở trong restaurant, kể ác người thiện có từ trước tới sau có, trong đó nó có những sự bí mật, còn có những sự tổng thái không ai. Nó vô cùng hay, nếu mình tu mình nhỏ nhất thì chỗ nào mình cũng vô mình đứng, ai cũng thương, ai cũng nói, ai cũng mách bảo, cũng chỉ đường mở lối cho mình, nó lợi cho mình hay lợi cho họ. Mà sau mình làm được cái lợi đó là cái lợi của chúng sanh. Mình cũng có người trong con người, mà tại sao con người ra đâu họ cũng mến thương, đó là món quà quý của chúng sanh. Tuổi trẻ mà biết vậy, tới cái tuổi lớn mình làm đại sư thì nó có còn hiểu sư, thì mình đi tới đâu họ cũng thành thật đối với mình, vì họ thấy mình người hiếu học và là học cần mẫn giáo dục mình, thấy không? Mà khi họ giáo dục mình, họ lại thấy cái tánh sai của mình. Vì mình có một trình độ cao hơn, nhưng mà mình học nhỏ hơn. Mình thấy mình vẫn còn nhỏ, vẫn còn đi học, vẫn còn học mà. Chỉ nói như thương mình, tiền của đâu có bảo vệ mình, súng ống đâu có bảo vệ mình. Nhưng mà tình thương là bảo vệ. Mọi người thương mình thì mình được sự bảo vệ vững chắc từ đời qua đời. Không hiểu, tưởng là tôi mạnh, tôi cãi lại, tôi chửi được người đó, tôi thắng, nhưng mà tôi thua. Thì cái công cao ngạo mạn, tánh nóng tôi cứ chửi người ta, ta là tôi mang cái khẩu nghiệp. Tôi thắng được người này mà tôi sẽ thua ở người kia, vì tôi cái tập quán sống bất hòa đồng như một cô gái vậy. Mà mình tạo cái khẩu nghiệp là một ngày nào mình lấy chồng rồi mình chửi luôn đó bà già chồng nữa, thì mình bị nạn với ai bị nạn.